là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh là phản ánh hiểm họa từ công nghệ đối với trẻ em. Tiếp đó là ghi nhận văn yên lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2024, huyện vùng cao Mù Cang Chải năm 2024 được hỗ trợ làm 604 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, trong đó làm mới 369 nhà, sửa chữa 235 nhà với tổng kinh phí thực hiện chính sách trên 51 tỷ đồng. Đến hết tháng 7, toàn huyện đã khởi công được 512 nhà, đạt gần 85% kế hoạch. Qua rà soát đến nay, toàn huyện đã hoàn thành xong 347 nhà, đạt gần 70% kế hoạch. Kinh phí thực hiện giải ngân đến nay đạt gần 7,7 tỷ đồng, đạt gần 40% kế hoạch. Thời điểm này, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đang đẩy nhanh tiến độ triển khai làm nhà ở cho hộ nghèo và dự kiến sẽ hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình được xây dựng đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã triển khai 119 cuộc thanh tra, trong đó 43 cuộc thanh tra hành chính và 76 cuộc kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền trên 540 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác về kinh tế gần 1,5 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 9 tổ chức và 8 cá nhân, ban hành 185 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 10 tỷ đồng, bằng hình thức khác 2,3 tỷ đồng, chuyển một vụ việc có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan điều tra có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Thanh tra tỉnh đã chủ động ban hành và tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh ban hành nhiều văn bản đôn đốc hướng dẫn các sở ban ngành, Ủy ban dân cấp huyện thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Công tác thanh tra được thực hiện có trọng tâm trọng điểm, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm quy chế giám sát hoạt động đoàn thanh tra, đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra, xử lý sau thanh tra, qua đó tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra và nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong tổ chức và hoạt động thanh tra của thanh tra tỉnh.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt có nhiều cách làm sáng tạo trong việc vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ, mà 7 tháng qua toàn tỉnh thu hồi được gần 700 khẩu súng tự chế, 1 quả bom, 91 viên đạn quân dụng, 40 vũ khí thô sơ, gần 11 kg đạn chì, 34 viên đạn hơi cay, 12 quả lựu đạn, 93 quả pháo, hơn 400 kg pháo hoa, nhiều thuốc pháo các loại, 13 công cụ hỗ trợ. Nhiều đơn vị công an cấp huyện thu hồi số lượng lớn vũ khí vật liệu nổ như công an Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải và Trạm Tấu. Công an các địa phương cũng đã triển khai những cách làm sáng tạo như vận động bà con đổi vũ khí và liệu nổ lấy lương thực và vật dụng gia đình như nồi cơm điện, mũ bảo hiểm, quạt và chăn ấm. Hay như khen thưởng gia đình dòng họ uy tín không tàng trữ vũ khí và liệu nổ. Cùng với đó, công an các địa phương cũng tăng cường tuyên truyền đến nhân dân nhận thức rõ những tác hại cũng như việc vi phạm pháp luật khi tàng trữ vũ khí vật liệu nổ.
Ủy ban dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch về khung thời gian năm học 2024-2025. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, các cấp học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất vào ngày 29 tháng 8. Riêng lớp 1 tựu trường vào ngày 22 tháng 8. Tổ chức khai giảng năm học mới, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường vào ngày 5 tháng 9. Các cấp học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 5 tháng 9 năm 2024 và kết thúc trước ngày 12 tháng 1 năm 2025. Hoàn thành học kỳ 1 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2025. Thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở, trung học phổ thông cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 năm 2025. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 30 tháng 6 năm 2025. Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 28 tháng 5 năm 2025. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26-27 tháng 6 năm 2025. Các kỳ thi cấp quốc gia khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2025-2026 hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2025.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại bùng nổ của công nghệ hiện nay, việc trẻ em sử dụng các thiết bị công nghệ để học tập và giải trí diễn ra phổ biến. Các thiết bị công nghệ thông minh đem đến nhiều hình thức học tập sống động, biến việc học tập và giải trí trở nên dễ dàng, đa dạng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, sự phát triển trong thế giới công nghệ vượt quá khả năng nhận thức và kiểm soát của nhiều em nhỏ, dẫn đến nhiều tác động tiêu cực đáng báo động về sức khỏe tinh thần, thể chất ở trẻ em.
Tiện ích, kết nối nhanh chóng, nguồn kiến thức và giải trí vô tận,
Đó là những gì mà điện thoại thông minh và các thiết bị công nghệ mang lại cho con người nói chung, trẻ em nói riêng. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những tác hại khôn lường đối với sức khỏe và sự phát triển của trẻ em. Một thực tế đang diễn ra hiện nay, đó là nhiều bậc cha mẹ vì bận rộn nên không quản lý việc sử dụng điện thoại của con em mình, gây ra hiện tượng nghiện điện thoại. Vấn đề đáng báo động này cần có phương pháp khắc phục kịp thời để trẻ được phát triển toàn diện, cả thể chất và tinh thần.
Khóc lóc, gào thét, ăn vạ là phản ứng của bé gái mới 2 tuổi của chị Lê Thị Nhung khi không cho xem điện thoại hoặc iPad. Và để con ngồi yên, thôi quấy khóc, chị lại phải thỏa hiệp với bé. Được tự do chơi điện thoại mọi lúc, xem mọi cái mình thích và không biết từ khi nào bé đã trở nên nghiện điện thoại. Chị Lê Thị Nhung chia sẻ.
Lúc mà tôi bận, tôi không để ý thì là cháu xem rất là nhiều. Mà khi mà lúc mà tôi là giằng điện thoại tôi lấy thì cháu rất là khóc và cháu muốn giận dỗi nha, cháu có vẻ muốn lấy điện thoại nha, muốn xem tiếp.
Cái thân mấy nhỉ?
Hai.
Còn đối với anh Trần Trung Đức ở thành phố Yên Bái, hơn một năm qua là quãng thời gian đầy vất vả và lo lắng vì cậu con trai đã 3 tuổi mà chỉ nói bập bẹ được vài từ, không kể nắng mưa. Ngày nào anh cũng phải đưa con tới đơn nguyên phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ, tâm bệnh và khuyết tật tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái để điều trị chứng rối loạn ngôn ngữ. Mà nguyên nhân không đâu xa là xuất phát từ việc phó mặc con cho bảo mẫu công nghệ là điện thoại, TV. Anh tâm sự.
Tầm lúc 2 tuổi thì nó bị chậm nói. Xong là đợt đấy đi học ở trường mẫu giáo thì cũng có đội ngũ bác sĩ ở bệnh viện thành phố này vào gọi là khám sàng lọc. Thì bắt đầu mới báo là em con em là bị chậm phát triển, gọi là về rối loạn ngôn ngữ đấy. Kiểu mình bận làm việc, em thì làm nghề tự do ấy. Nên là mình cứ khách khứa đấy thì mình đưa điện thoại cho con để cho nó có thể ngồi im nó chơi được. Đấy, ban ngày thì như thế, nhiều khi mà đêm tối khách muộn thì lại gửi về cho ông bà. Ông bà thì cũng bận ở nhà cơm nước rồi là chuồng trại lại cho xem TV. Nhiều khi ví dụ buổi chiều đi học về là cứ xem một phát đến tối đi ngủ luôn. Cứ vừa ăn cơm vừa xem. Hầu như tâm lý bố mẹ nào cũng thế thôi. Cứ bây giờ muốn nó ngồi ngoan ngồi im là cứ vứt cho cái điện thoại rồi mình muốn làm gì mình làm. Đấy, sau khi từ đây vào đây là bác sĩ nói là cũng một phần là cũng do mình không hay nói chuyện với nó. Nên là nó cũng không hiểu ngôn ngữ của mình, nên là nó cứ xem một hình thôi. Một hình ấy lúc thì tiếng Anh, lúc tiếng Việt là gì. Nên là nó bị rối loạn ngôn ngữ là như thế.
Từ ý nghĩa ban đầu là tiện để liên lạc, giờ đây điện thoại đã trở thành cứu cánh cho các bậc cha mẹ khi con quấy khóc, không chịu ăn, không chịu chơi. Hay đơn giản là để người lớn có thời gian lướt web, chơi game, tán gẫu với bạn bè hoặc thỏa mãn cơn nghiện công nghệ của bản thân. Theo cảnh báo, trung bình mỗi người dân Việt Nam tham gia không gian mạng 6 tiếng 23 phút mỗi ngày. Điều đáng nói, trẻ em 9 tuổi đã được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi trung bình của trẻ trên thế giới sở hữu điện thoại là 13. Báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng cho biết, hiện trẻ em ở nước ta sử dụng từ 5 đến 7 tiếng mỗi ngày vào Internet, cao hơn từ 2 đến 3 lần so với khuyến cáo. Con số này có thể cao hơn trong mùa hè. Thế giới Internet đầy hấp dẫn từ những chiếc điện thoại iPad giúp trẻ ngồi yên nhưng cũng là hiểm họa đối với các em. Theo cử nhân Dương Thị Quyên, đơn nguyên phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ, tâm bệnh và khuyết tật, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, việc trẻ xem điện thoại quá nhiều thì
3 năm đầu là người ta luôn nói là đứa trẻ sẽ học ăn, học nói, học gói, học mở. Thế nhưng mà xem TV, điện thoại rất là nhiều và nó không có sự tương tác giữa người và người ấy, thì nó dẫn đến những cái phản ứng gọi là cái hội chứng, nó hội chứng màn hình. Nó phản ứng gần giống một đứa trẻ tự kỷ nhưng không phải tự kỷ.
Không những thế, theo bà Lê Hoàng Anh, trưởng phòng trẻ em và bình đẳng giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, thì điện thoại còn gây ra.
Sử dụng điện thoại quá nhiều thì nó sẽ có các vấn đề như là về thị lực, rồi là đau đầu, rồi là thức khuya không ngủ được và các vấn đề khác đi theo, thậm chí là ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội trẻ em. Sử dụng quá nhiều điện thoại thì có thể làm giảm cái khả năng giao tiếp trực tiếp và cái kỹ năng xã hội của trẻ em, và nó gây nghiện rồi là lãng phí cái thời gian mà không có hoạt động mang cái tính giá trị hay là làm tăng cường cái sức khỏe, sức đề kháng của trẻ.
Từ thực tế công tác, Trung tá Lê Quang Minh, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Yên Bái cảnh báo.
Những cái rủi ro tiềm ẩn của trẻ em phải đối diện trên không gian mạng thì thứ nhất là rủi ro khi tiếp cận với thông tin không phù hợp, những nội dung người lớn, văn hóa phẩm, khiêu dâm trẻ em. Trẻ em có thể bất cẩn khi chia sẻ thông tin trên không gian mạng, tò mò khi sử dụng các ứng dụng cắt ghép chỉnh sửa ảnh, dẫn đến nguy cơ bị đánh cắp cái thông tin. Thì các đối tượng xấu có thể sử dụng những thông tin này vào một hình ảnh xấu, trực tiếp đe dọa đến các em hoặc bị lệ thuộc vào Internet, lôi kéo dụ dỗ khi tham gia các thử thách nguy hiểm, trào lưu trên mạng. Thì có những trường hợp mà trẻ em tham gia các thử thách trào lưu trên mạng rất ảnh hưởng tính mạng, sức khỏe của mình, như là nhịn ăn, thách thức người chơi ăn cái viên giặt tẩy quần áo, vân vân.
Có thể nói cơn nghiện smartphone, iPad đang và sẽ tác động đến mỗi gia đình, ảnh hưởng tới thế hệ tương lai nếu chúng ta vẫn còn thờ ơ, vẫn bỏ mặc trẻ chìm đắm trong thế giới công nghệ ẩn chứa nhiều hiểm nguy. Mỗi bậc làm cha làm mẹ hãy nhớ rằng cho trẻ sử dụng điện thoại thông minh quá 2 tiếng mỗi ngày là đang giết chết những đứa con thân yêu. Đừng đánh mất tương lai của con trẻ bằng sự thờ ơ, sự lười biếng của mình.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, Văn Yên từ lâu được mệnh danh là vùng đất cao sơn ngọc quế, mang vẻ đẹp của núi non kỳ vĩ, với những địa danh đã đi vào lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đặc biệt, đây là nơi quần tụ của cộng đồng các dân tộc anh em mang đậm đà bản sắc dân tộc. Với sức mạnh nội sinh đó đã từng bước được huyện Văn Yên khơi dậy, vươn lên trở thành huyện phát triển khá toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh Yên Bái. Vinh dự được nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu anh hùng, tạo nên những thành tích nổi bật ấy có dấu ấn đặc biệt của công tác bảo đảm an ninh trật tự và sự lan tỏa giá trị thiết thực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó huy động được sức mạnh của toàn dân trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
Là huyện miền núi phía Bắc của tỉnh Yên Bái, huyện Văn Yên có 25 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn với 140.000 dân, 12 dân tộc và 3 thành phần tôn giáo. Phía đông giáp huyện Lục Yên, Yên Bình, phía tây giáp huyện Văn Chấn, phía nam giáp huyện Trấn Yên, phía bắc giáp huyện Văn Bàn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Địa hình huyện Văn Yên tương đối phức tạp, đồi núi liên tiếp, hệ thống sông ngòi dày đặc với các dạng địa hình khác nhau. Huyện Văn Yên còn là một giao điểm chiến lược với nhiều tuyến đường, trong đó có tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Thông qua đây có thể kết nối dễ dàng từ Đông Bắc sang Tây Bắc hay lên biên giới Trung Quốc. Bên cạnh đó, dân cư ở một số địa bàn vùng dân tộc thiểu số nằm rải rác, trình độ dân trí chưa cao. Với những đặc điểm đó, huyện Văn Yên cũng là vị trí đắc địa mà tội phạm lợi dụng để thực hiện những hành vi vi phạm. Qua đó gây nhiều khó khăn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Nhận diện những thách thức này là cơ sở để huyện Văn Yên xây dựng và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Trong đó, việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cách làm lan tỏa rộng khắp, toàn diện và huy động ý chí, tinh thần, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Thượng tá Phạm Duy Thịnh, trưởng công an huyện Văn Yên nói:
Cán bộ chiến sĩ công an huyện Văn Yên luôn thấm nhuần tư tưởng của Bác về lấy dân làm gốc và luôn xác định được vị trí, ý nghĩa và tầm vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh chính trị, bảo vệ trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Văn Yên. Và từ nhận thức đó, đơn vị công an huyện Văn Yên luôn bám sát vào sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc công an tỉnh, của huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân huyện Văn Yên về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Công an huyện thì đã tích cực và chủ động để mà tham mưu cho huyện ủy, Ủy ban dân huyện ban hành rất nhiều những cái văn bản về chủ trương lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ cơ sở. Và chúng tôi cũng đã chỉ đạo quyết liệt các lực lượng nghiệp vụ của công an với vai trò nòng cốt để mà tăng cường các cái biện pháp, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành pháp luật. Thế và bằng rất nhiều những cái hình thức và cách làm sáng tạo để mà nâng cao cái chất lượng công tác tuyên truyền đến người dân. Thứ hai thì chúng tôi cũng chỉ đạo là củng cố cũng những cái mô hình phòng chống tội phạm tại cơ sở, thế và xây dựng thêm những cái mô hình mới kết hợp với những cái tổ tự quản về an ninh trật tự, rồi xây dựng những mô hình về hòa giải những cái mâu thuẫn trong nội bộ dân cư ngay từ sớm từ xa từ cơ sở.
Một trong những nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Văn Yên là việc chú trọng xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong bảo vệ an ninh trật tự, nhất là ở cấp cơ sở. Toàn huyện đã xây dựng 151 mô hình phòng chống tội phạm, 55 mô hình tổ nhân dân tự quản, 64 mô hình trường học tự quản về an ninh trật tự, cùng nhiều mô hình dòng họ tự quản, camera an ninh, tiếng cảnh an ninh. Các mô hình được vận dụng sáng tạo ở từng địa phương với cách làm cụ thể, bám sát vào địa bàn, tạo thành thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, thúc đẩy các phong trào thi đua khác ở các đơn vị địa phương. Toàn huyện đã duy trì củng cố 172 tổ an ninh nhân dân, 312 tổ an ninh xung kích, 1.485 tổ tự quản, 172 tổ hòa giải, với tổng số trên 27.000 thành viên. Qua đó tạo thành lực lượng rộng khắp, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chính quyền địa phương. Dòng họ Lò tự quản xã Phong Dụ Thượng là một điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, với 131 hộ gia đình, gần 600 nhân khẩu. Ban tự quản dòng họ Lò đã phân thành 9 chi ở các thôn bản, xây dựng quy chế, quy ước dòng họ, tuân thủ quy định của pháp luật, không gây mất trật tự an ninh ở địa phương. Ông Lò Văn Pùa, trưởng dòng họ Lò tự quản xã Phong Dụ Thượng cho biết.
Trong dòng họ tự quản chúng tôi là thành lập chấp hành tốt chủ trương của Đảng Chính phủ đã ban hành ra, trẻ lớn già thì đều là chấp hành tốt, là luôn luôn là thi đua nhau phát triển kinh tế, cùng nhau là phòng chống tệ nạn xã hội.
Góp sức vào xây dựng hình ảnh thị trấn Mậu A là điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách, là sự lan tỏa trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Công an thị trấn Mậu A đã duy trì nghiêm túc chế độ giao ban, bám nắm địa bàn. Thị trấn đã thành lập và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, xây dựng mô hình camera an ninh, lắp đặt thêm các biển báo, số điện thoại an ninh, hòm thư tố giác tội phạm để nhân dân nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Hệ thống camera an ninh phát huy hiệu quả đã góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ lực lượng công an kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, quản lý tốt địa bàn dân cư, điều tra xác minh các vụ án hình sự, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt với phương châm nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin và xây dựng phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân, Công an thị trấn Mậu A luôn nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ. Đại úy Nguyễn Văn Hợp, trưởng Công an thị trấn Mậu A huyện Văn Yên nói:
Công an thị trấn đã thực hiện một số nhiệm vụ, thứ nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý nghĩa của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân. Ngoài ra, Công an thị trấn còn cùng với các đoàn thể, các ban ngành của thị trấn làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác hoạt động văn hóa thể dục thể thao, công tác tuyên truyền pháp luật và diễn đàn công an thị trấn lắng nghe ý kiến nhân dân, duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại thị trấn, ví dụ như mô hình nông dân với pháp luật, mô hình cựu chiến binh đảm bảo an ninh trật tự tại tổ dân phố.
Sự sáng tạo gắn với tinh thần chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả của huyện Văn Yên thời gian qua được ghi dấu ấn từ hai phong trào mang tính đột phá do Công an huyện triển khai là cán bộ chiến sĩ Công an huyện Văn Yên sáng mãi trong lòng dân và đổi vũ khí lấy lương thực vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Từ phong trào này, Công an huyện đã vận động thu hồi 231 khẩu súng săn, 59 viên đạn quân dụng các loại, 90 kíp mìn và 2,2 kg pháo nổ tự chế. Qua đó ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Với phương châm khi dân cần, khi dân khó, có công an, lực lượng Công an huyện Văn Yên đã tặng hàng nghìn phần quà tổng trị giá gần 600 triệu đồng và 40.000 cây quế giống cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhận đỡ đầu 8 em học sinh, hỗ trợ học phí, mua đồ dùng, mua sách vở cho 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em vươn lên trong học tập với tổng số tiền trên 50 triệu đồng. Anh Triệu Tiến Ngân, thôn Nhược, xã Châu Quế Hạ cho biết.
Gia đình em là thuộc diện hộ nghèo nhưng mà không có tiền, riêng mua giống để nuôi. Đã, Công an huyện đã hỗ trợ tôi con giống để mình chăn nuôi, để vươn lên.
Trong nhiều năm qua, công tác tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự được huyện Văn Yên thực hiện có hiệu quả, trong đó chú trọng đến các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, khu vực giáp danh. Công tác này được triển khai đồng bộ, nội dung phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng nhóm đối tượng, địa bàn, tầng lớp dân cư, qua đó giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức, tích cực tham gia, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, chống phá nhà nước của các thế lực thù địch, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, gây bất ổn trong xã hội. Chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, quần chúng nhân dân trong toàn huyện đã cung cấp gần 30 tin báo tố giác tội phạm. Trong đó trên 10 nguồn tin có giá trị giúp cơ quan công an điều tra khám phá, khởi tố 13 vụ phạm pháp hình sự, khởi tố 39 bị can. Ông Nguyễn Đức Hiệp, trưởng thôn Ngòi Châu, xã Châu Quý Hạ nói:
Thôn Ngòi Châu thì nằm ở trung tâm xã Châu Quý Hạ, nên là về cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thôn thì nó có nhiều những cái tình huống nó sẽ phức tạp hơn những các thôn khác. Nhưng tuy nhiên qua cái sự phối hợp giữa thôn bản với lực lượng công an xã trong những việc tuyên truyền về pháp luật, tuyên truyền về an ninh trật tự đến với người dân qua những cái buổi họp nhóm, họp tổ cũng như buổi họp thôn, thì chúng tôi cũng đã mời các đồng chí công an xã xuống dự họp cùng với lại bà con nhân dân và tuyên truyền đến bà con nhân dân những cái nội dung liên quan đến an ninh trật tự.
Ở huyện Văn Yên, công tác xây dựng củng cố lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được thực hiện thường xuyên liên tục. Hiện nay tổng số lực lượng công an xã thị trấn là 52 đồng chí, trong đó có 25 trưởng công an xã, 27 phó trưởng công an xã, 78 công an viên. Mới đây nhất, huyện đã thành lập lực lượng an ninh ở cơ sở gồm 172 tổ với trên 516 thành viên. Đây là lực lượng vừa tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở, vừa là cầu nối truyền tải thông tin nhanh nhất các sự vụ, sự việc đến lực lượng công an, đến cấp ủy chính quyền nhằm kịp thời lãnh đạo chỉ đạo giải quyết nhanh chóng triệt để. Anh Nguyễn Duy Phúc, lực lượng an ninh ở cơ sở tổ dân phố số 4 thị trấn Mộ A cho biết:
Chúng tôi là tổ bảo vệ an ninh trật tự của phố này. Đi từ ngày thành lập tới nay, tổ bảo vệ an ninh trật tự thường xuyên tuyên truyền tới nhân dân đường lối chính sách pháp luật của nhà nước về các phương thức lừa đảo mới và thực hiện nắm bắt tình hình trên địa bàn tổ dân phố.
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Văn Yên ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều mô hình hay, cách làm linh hoạt, qua đó huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo chuyển biến tích cực về an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển ổn định. Đến nay, huyện Văn Yên đã trở thành huyện dẫn đầu của tỉnh Yên Bái ở nhiều lĩnh vực như chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. 20 trên 24 xã của huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập bình quân của người nông dân đạt 62 triệu đồng mỗi người, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn chỉ còn 11,07%. Ông Hà Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên nói:
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện thì đã từng bước phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và được đông đảo quần chúng nhân dân tích cực ủng hộ, tham gia và tạo chuyển biến rõ nét về tư tưởng cũng như là về hành động và nâng cao cái nhận thức pháp luật cho người dân. Và từ đó thì đã góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật và giảm thiểu các cái loại tội phạm phát sinh. Và những cái hiệu quả tích cực từ phong trào thì cũng đã tạo động lực để xây dựng cái thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại cơ sở, góp phần giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo cái môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới của huyện Văn Yên.
Gia đình em là thuộc diện hộ nghèo nhưng mà không có tiền giết giống để nuôi. Đã công an huyện đã hỗ trợ rồi con giống để mình chăn nuôi để vươn lên.
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Văn Yên đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thực hiện quyền làm chủ, tham gia quản lý nhà nước về an ninh trật tự, là cơ sở quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, an ninh nhân dân vững chắc. Ở mỗi một thời kỳ, phong trào có nhiều biện pháp, cách làm khác nhau, nhưng điểm chung là ngày càng lan tỏa sâu rộng, hướng tới sự chung sức đồng lòng, thực sự là ngày hội của toàn dân, góp phần xây dựng huyện Văn Yên phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành huyện nông thôn mới vào cuối năm 2024, sớm hơn một năm so với mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16 đã đề ra.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu, đất, trong những năm qua, xã Nậm Khắt đã thu được doanh nghiệp, hợp tác xã và đầu tư xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chuyên canh hàng hóa. Không chỉ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp trên đơn vị diện tích canh tác, thay đổi tập quán canh tác mà còn giúp người dân nơi đây có thêm thu nhập để nâng cao đời sống. Phản ánh của nhóm phóng viên chuyên mục.
Khái niệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đối với người dân vùng cao đặc biệt khó khăn còn khá lạ lẫm. Tuy nhiên, sau khi trồng hoa hồng, anh Nguyễn Văn Mùi ở bản Lả, xã Nậm Khắt nhận thấy điều kiện khí hậu và đất đai ở đây có thể trồng các loại hoa màu khác mang lại giá trị kinh tế cao hơn, nên đã mạnh dạn xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Với nhiều ưu điểm nổi trội như giảm sự tác động của thời tiết, giảm nhân công lao động, thuận tiện trong chăm sóc cây trồng cũng như quản lý sinh vật, nên anh Mùi đã được đầu tư xây dựng trang trại trồng cà chua trên diện tích 2 hectare. Với nguồn vốn đầu tư trên 4 tỷ đồng để xây dựng nhà màng, hệ thống tưới tiêu, làm đường. Việc đầu tư bài bản cũng như nắm bắt được các kỹ thuật chăm sóc nên sau hơn 3 tháng trồng cây cà chua và cây ớt đã sinh trưởng phát triển tốt. Qua tính toán 1 hectare cà chua trồng cho nhà màng cho năng suất 50-70 tấn quả, còn cây ớt có thể thu được 40 tấn quả, anh Mùi nói.
Ở đây là nó có một cái khí hậu là nó mát mẻ, vì cái độ cao ở đây là khoảng 1.367, thì nó sẽ rất hợp lý với nhiều cái cây trồng. Đấy, ngoài cây hoa ra có thể một số cây ăn quả. Khi mình đi tham quan một số mô hình của Đà Lạt hoặc Sapa hoặc là Mộc Châu thì mình thấy ở đây mình là có thể làm cây để đưa ra những chất lượng quả về cạnh tranh với những đơn vị kia. Nên thành ra là mình lựa chọn những cây như cây cà, cây ớt là mình thấy quả nó ra là tốt. Nên mà mình đang thí điểm, mình đang dòng được 2 hát. Và năm tới này mình sẽ làm thêm khoảng 2 hát nữa.
Sau hợp tác xã Nấm Ăn và Nấm Dược Liệu Mù Cang Chải thì hộ gia đình anh Mùi là người thứ hai mạnh dạn đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở xã Nậm Khắt. Với việc phát triển nông nghiệp theo hướng khoa học, không chỉ giúp cho nâng cao năng suất cây trồng chất lượng mà còn hạn chế được sâu bệnh, sinh vật gây hại. Bên cạnh đó, trang trại trồng cà chua và ớt của hộ gia đình anh Mùi cũng tạo việc làm cho 20 lao động địa phương với mức lương từ 4 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Bà Khang Thị Nu, một người dân lao động trong trang trại cà chua cho biết.
Rất là may có đồng chí Mùi lên làm ăn trên này. Thì bà cũng đến là làm công nhân cho ông Mùi về chăm sóc cà chua. Thì để bà ông Mùi cũng trả công thì 1 chan dưới đến 2 chan. Thì cũng có tí tiền thu nhập về trang nuôi lợn, nuôi gà cũng như về tạo ra cuộc sống gia đình.
Nậm Khắt có gần 400 hectare ruộng, tuy nhiên trước đây diện tích này chỉ trồng được một vụ, do vậy dẫn đến cuộc sống của người dân khó khăn. Trong những năm qua, với chính sách thu hút đầu tư, xã Nậm Khắt đã xây dựng vùng chuyên canh hoa hồng, trồng rau mầm đá và nấm, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Việc thu hút các doanh nghiệp, các hộ gia đình và đầu tư sản xuất công nghệ cao sẽ là điều kiện cho người dân tăng thêm thu nhập, thay đổi tư duy sản xuất của người dân. Ông Lý A Sầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Khắt cho biết.
Các ủy chính quyền thì cũng là rất là tạo điều kiện cho các hộ, từ các hộ thuê đất cũng như khâu thủ tục thuê đất cho bà con thuê cho các hộ này làm kinh tế thì hiện nay thì có 4 hộ đã chủ động về thực hiện cái mô hình cà chua này với diện tích là khoảng 7 ha, một ngày trên địa bàn thì đã tạo hàng trăm lao động có công việc làm thì cũng tạo thu nhập cho bà con từ cái chính sách mà xóa đói giảm nghèo, thế tạo cho bà con một cái thu nhập, xong tiến tới là đưa xã là về đích nông thôn mới thì cũng có một cái thu nhập cũng khác so với thời đợt trước.
Là xã vùng cao nên trình độ canh tác của người dân Nậm Khắt còn nhiều hạn chế. Việc đưa vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và canh tác các loại cây củ quả có giá trị kinh tế cao sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt để người dân làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Chính sách bảo hiểm y tế đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ.
Đến nay, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 97%. Mỗi năm cả nước có hàng triệu lượt học sinh sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên không chỉ được nhà nước hỗ trợ mức đóng, thủ tục đăng ký đơn giản tiện lợi mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi bị ốm đau.
Bảo hiểm y tế không chỉ là người bạn, điểm tựa trong lúc khó khăn mà còn giúp các em có cơ hội được điều trị bệnh và tiếp tục quay trở lại học tập.
Các bậc phụ huynh hãy tích cực tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên. vì sức khỏe tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.
Tới đây chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.